Sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thì kính thưa chư vị tăng ni trẻ, kính thưa cùng toàn thể Phật tử có mặt hôm nay, thì tôi đáp lời mời của chư vị tôn túc trong ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là đến cái giảng đường chùa Phổ Quang đây để mà nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử tại gia những điều cần thiết trên bước đường tu học. Thì tuy rằng là nói đáp lời mời của chư liệt vị hòa thượng, chứ sự thật là công việc làm này cũng là một sự đóng góp của bản thân mình trong ban trị sự thành hội. Cho nên là nói rằng là đáp cái lời mời và tỉnh cầu gì đó thì chẳng qua là nghi lễ nói vậy thôi, cái việc làm này là việc làm chung, không có ai mời ai, không ai thỉnh ai, chẳng qua là mình phân công vậy đó mà, phân công Phật sự mà làm. Tuy nhiên là chư liệt vị hòa thượng trong thành hội quan tâm thì nhắc nhở và kêu gọi đến tôi, rồi tôi cũng tùy hỷ mà đóng góp vào cái Phật sự với cái phần nhỏ nhỏ của mình. Cho nên là trước hết là tôi để lời nói tất cả các tăng ni trẻ cũng như các Phật tử có mặt hôm nay để chúng ta bắt đầu làm việc. A Di Đà Phật. Kính thưa chư liệt vị tăng ni trẻ, những thành phần đối tượng là để mà nghe, để mà tiếp nhận trong cái buổi làm việc hôm nay là tăng ni trẻ, những người xếp hạ an cư, cũng như là những thành phần Phật tử nam nữ tại gia tham dự hôm nay. Thì như các vị đều biết, tôi đến đây lần này là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã trình bày, tôi đã nhắc nhở những ý kiến cần nhắc nhở trong việc tu học. Vậy thì trước hết là tôi xin hỏi chư liệt vị mà chư tăng ni trẻ, những lần qua mà tôi truyền đạt những ý tưởng đến các vị cũng như là các Phật tử đã chúng dùng một số ít sách nhỏ cho các vị, cũng như là những cái đĩa MP3, những cái băng giảng, thì trong đó người ta cũng như tôi đã hy vọng rằng là các vị nghe thử rồi vận dụng theo cái đạo lý của Đức Phật của chúng ta dạy là văn tư tu. Vậy thì các vị trải qua cái quá trình văn tư tu đó các vị có tiếp thu những gì và có những gì tâm đắc và có những gì không tâm đắc, mà thậm chí mình chưa nhất trí, chưa nhất trí với nhau những cái điều ở trong những sách nhỏ đó, những điều ở trong tôi đã phân tích mà gửi đến các vị. Nếu có thì tôi mong rằng là các vị thẳng thắn mà nêu ra để chúng ta có thể trao đổi. Nếu cần là chúng ta trao đổi thẳng thắn. Nếu trong đó có những cái điều mà mình chưa đồng ý nha, thì tôi mong cái điều đó. Còn cái việc mà tôi nói thì thật ra tôi nói nhiều lắm. Tôi nói mà nếu mà các vị mà có đại bây giờ đó là các vị mà có một cái máy internet, cái máy vi tính, là các vị kéo cái mạng, người ta gọi là hạ tải xuống, kéo cái mạng xuống thì có cả mấy ngàn giờ, mấy ngàn giờ giảng người ta đã tích lũy lưu trữ trên cái mạng từ mấy chục năm nay, nghĩa là những cái bài giảng mà tôi giảng mấy chục năm nay vẫn cơ. Tôi cũng xin thưa là những cái điều mà tôi giảng mấy chục năm nay cũng như là những cái điều mà tôi nói hiện giờ, là có những cái mà những vị Phật tử chưa nghe cái cách trình bày, chưa nghe cái cách triển khai của tôi, cũng như tăng ni trẻ mà không có trực tiếp mà thu nhận những cái lời lẽ, những cái cách thức triển khai của tôi, thì các vị có thể có những điều chưa nhất trí với nhau. Điều đó tôi có thể chấp nhận mà không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên là tôi xin hứa rằng là tất cả những cái lời mà tôi biết ra, cũng như những cái điều mà tôi nói ra, là có thể nói về cái từ của kinh tế, của thương mại, là tôi có bảo hành. Bảo hành là nói đó, bảo hành những cái điều mình biết ra, rằng nó không có lệch với cái mục tiêu là giác ngộ và giải thoát, và cũng không có lệch với ý tứ lời Phật, ý kinh. Cho nên mặc dù là nếu mà nghe mà có thấy có những cái điều mà các vị chưa bằng lòng, thì tôi mong rằng là tiếp tục học thêm, văn tư tu thêm và tìm hiểu kinh điển cho nó toàn diện hơn. Còn cái phần mà tôi nói ra, tôi triển khai đó, thì các vị trong hàng tăng ni trẻ cũng như Phật tử mà lớn tuổi chút thì không có lạ gì với tôi nữa hết. Bởi vì thật sự là tôi giảng kinh và dạy học năm nay là hơn 60 rồi. Ở đây các vị Phật tử lớn ở đây thì hơn 60 rồi. Cho nên những lời nói có bảo hạnh đàng hoàng, rằng là nó không làm cái mục tiêu giác ngộ giải thoát, nó không sai lệch với cái lời học ý kiến, và nhất là không bao giờ có một cái ý tứ nói để mà binh vực một cái lập trường, một cái lý lẽ để đem về cái lợi lộc hay cái danh vọng hay cái sự nghiệp gì cho mình. Không có cái đó. Không hề lôi kéo Phật tử đem về cho riêng mình, không hề là yêu cầu một cái linh vật, một cái sự kiện nào đem về cho mình, Như vậy cho nên là những cái điều mà tôi nói ở trong những quyển sách nhỏ mà gọi là ngón tay quý trăng, hay là trong cái tập thơ gọi là Như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập, hoặc là những cái lời mà tôi triển khai mấy mươi năm nay, đều là không có vụ lợi, không có vì danh, không có vì sự nghiệp. Để cho tới bây giờ thì các vị hòa thượng đây cũng được biết, cũng như là một số phật tử tăng ni trẻ có thể biết được là tôi không có cái dụng ý riêng nào hết. Cho nên những điều mà tôi nói ra rất là thật. Cho vậy mà bây giờ đây thì xin các vị có ý tứ gì không, những cái mà các vị đã nghe, đã đọc, những gì bằng lòng, những gì không bằng lòng, nếu có xin mời cứ thoải mái tự nhiên đi ha. Trong tâm các vị tăng ni trẻ và mà đối tượng học tập của cái mùa kiết hạ an cư đó, xin mời cứ thoải mái, không có chuyện gì cả. Các vị nghe được gì, tiếp nhận được gì, có những gì không đặt, có những gì mình còn nghi ngờ, thắc mắc, thậm chí là chưa bằng lòng, có thể nêu ra để trao đổi không có sao hết. Tôi xin nhắc cái điểm này, tôi đây là trong khi chờ đợi nhé. Và các vị là có thể tự mình chọn ra, tự mình sắp xếp ý tứ nào đó cứ nêu ra trong khi chờ đợi. Và tôi xin nhắc với đại chúng một điều, điều này thì tôi nhắc là cũng không phải là ai cũng bằng lòng hết đâu. Trước cái tu hành của chúng ta, những cái học tập trong đó, kể cả mình học tập gọi là nghi lễ hoặc là mình đọc kinh sách, thật sự là có những cái thứ mà kinh sách những cái phần tăng ni trẻ như phật tử không có lọc nổi, không có lọc nổi những cái đào thuộc về chánh pháp của đạo Phật, không lọc nổi cái nào là phi chánh pháp, không tương quan, không dính dáng với đạo Phật. Vậy mà từ lâu rồi chúng ta sử dụng cả chánh pháp có, mà chúng ta sử dụng cũng rất nhiều cái phi chánh pháp, có nghĩa là những cái tà kiến. Tà kiến có nghĩa là cái thấy biết của mình là nó không đúng như cái chân pháp của đạo. Trong đó có thể là hoang đường, là mê tín dị đoan, nguyện hoặc là siêu hình vô căn cứ, cái đó có nhiều lắm, có nhiều lắm. Mà tăng ni trẻ không có khả năng lượng, tăng ni trẻ không có khả năng lượng, Phật tử lại càng không có khả năng để lựa chọn cái nào là vàng, cái nào là sao, cái nào là ngọc, cái nào là đá, cái nào là món ăn bổ dưỡng, cái nào là món ăn có chất độc, không bổ dưỡng, thậm chí chết người. Điều đó tăng ni trẻ không lựa được rằng Phật tử tại gia càng không lọc ra. Cho nên có một cái mà thành hội Phật giáo của chúng ta, nói chung là Phật giáo Việt Nam của chúng ta, muốn có những cái trường Phật học để nào tạo tăng ni trẻ, để lái, để vật cho cái hướng đi, mà để cho tăng ni trẻ đừng lệch lạc như trong những cái thời gian mà đất nước mình còn khó khăn, chưa có chủ quyền, Cho nên cái việc mà đào tạo những người làm nghề công giáo, đào tạo là những người mà nắm diện mẫu của nhất là của đạo Phật chúng ta, thì một thời gian dài nó còn lệch lạc dữ lắm. Tôi xin thưa là cái thời gian tôi học đạo tới nay kể ra là gần 80 năm, trên dưới 80 năm, thì cái lúc mà tôi được học đạo là lúc đó rất là khó khăn, rất là gay go. Dường như cả cái đất nước của mình là không có đặt cái vấn đề đào tạo những người đệ tử Phật mà chơn để chết. Mà lúc đó đất nước mình chưa có chủ quyền à, cho nên là những cái là nếu nói về cái giai đoạn mấy mươi chục năm đó thì đất nước mình còn bị thực dân ngoại bang nô hộ, còn đất nước mình thì có vua, nhưng mà vua mà lo đối phó những cái chuyện mà đói nó gạo tiền cơm áo cho dân cho nước đã là khó rồi, thì có đâu mà đào tạo cái chuyện của Phật pháp, chánh pháp, tà pháp, không có thời giờ để làm việc đó. Cho nên có những khoảng thời gian dài là Phật chỉ còn là hình thức, chùa thì có đó, mỗi một xã một làng có một cái chùa, có một cái đình là chùa, là cái chỗ mà để cho người có tín ngưỡng nương vào đó để gửi đến tâm hồn, gửi đến tâm hồn thì thật là không có cứu vãn gì được cho tâm hồn hết, nhưng mà gửi đến thôi. Ví dụ như là khó khăn quá thì tới đình, tới chùa để van xin cầu nguyện, để mong mỏi hy vọng và ơn trên giúp đỡ cái gì đó, giúp đỡ cho tôi qua đạt khỏi, giúp đỡ cho bệnh tật tiêu trừ. Nhưng mà kỳ thật ra không có ơn trên nào mà làm cho mình bệnh tật tiêu trừ được đâu. Bệnh thì mới đi thì thuốc thôi à. Tổ nhân ông bà ta nói đói thì ăn rau, đói thì phải có rau để ăn, nếu không có cơm thì có rau để ăn thì nó mới no được. Cho nên đói là ăn rau, mà đau thì phải uống thuốc. Chứ đau mà cầu nguyện ra chứ lại là hồi nhỏ tôi uống dữ lắm. Mỗi lần mà tôi ấm anh em tôi là bệnh hoạn là ấm đầu, tuổi nhỏ mà ấm đầu thì mà má tôi đó làm những con ngựa mà cổng chuối rồi lấy lá mít đó, làm cái nón để đội để cho các ông thần thánh nào đó, ma quỷ nào đó đội, rồi làm 12 cổng chuối, 12 cái nón, rồi 12 phần quà, tức là có một cục đường, một miếng cốm, là những cái bánh cái cây gì đó, rồi đem ra ngoài đường nhưng mà cúng đạo nộ. Thế thì bệnh mà cúng như vậy, may là mình bệnh ít, sức khỏe mình tương đối là tốt, chứ mà cúng như vậy là chết thôi, chứ không có cách nào mà sống nữa. Còn tôi hồi đó thì ngang tàn, má tôi mà vừa dọn cúng rồi là bà vừa quay lên vô là tôi lại tôi vô ba cái đường bắt cốm luôn, tôi ăn hết đó. Mà tôi chẳng thấy có con ma con quái con quỷ nào mà đồng phạm gì tới tôi hết. Má tôi vừa cúng rồi là tôi vô tôi lượm hết. Cái đó là sự thật vậy. Cho nên là riêng tôi xin thưa không bao giờ tôi sợ ma được, là tại vì tôi biết rằng là sau này tôi học Phật đó mà không có ma và không có quỷ. Ma quỷ là do tâm của mình, tâm mình chưa có chết, thành ra là ai đó thấy ma thấy quỷ là cái duyên của người đó, cái cái bệnh của người đó, hoặc là bệnh thần kinh suy nhược, hoặc là cái bệnh gọi là mê tích, rồi tự mình tổn thương ha. Chứ còn cái người mà mạnh mẽ đàng hoàng kế một bên đó hả, ngồi ngủ kế một bên hoặc ở trong nhà mà người ta mạnh đó, là không hề có ma có quỷ gì hết. Đây mà cái người mà thần kinh yếu, cái người mà tâm hồn không có lành mạnh là thấy có ma có quỷ. Cho nên là ở đây có số Phật tử đó, các vị mà tới mà dự mà nghe tôi nói đó là có những gì không bằng lòng đó, có những gì tin là ngoại cảm cũng có, tin bói cũng có, tin cúng đủ thứ cũng có, cho nên là nghe tôi nói thì không bằng lòng đó. Nhưng mà nếu như các Phật tử mà học Phật đó, học kinh điển của đạo Phật bằng lòng làm đệ tử Phật đó, thì những người Phật tử đó nếu lỡ có tin như vậy mà mình đã trở thành Phật tử có nguyên tâm bảo rồi, là bỏ cái tình đó đi, bỏ cái tình ma, bỏ cái sợ quỷ. Chứ ma trong đạo Phật nó có bốn thứ ma: thiên ma, thiền não ma, tự ngũ âm ma và tử ma. Có bốn cái thứ ma. Tăng các vị tăng ni trẻ cũng đang để ý đó. Tôi nói vậy là vừa vào đâu mà tôi nói vậy? Để tướng giác ngộ, giải đại kỳ lạ thường hành, tinh tấn phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới phục. Đức Phật dạy rằng là trên bước đường tu tập mà chúng ta giải đại là chúng ta bị rớt, bị vấp ngã vào trong con đường trị lạc khổ nạn ê chề chán nản đủ thứ, nó rơi vào trong con đường phiền não vô minh trị lạc. Thành ra giả đã là trị lạc. Cho nên người tu hành là phải thường hành tinh tấn. Tinh tấn tức là phải siêng năng, phải phấn đấu, phải can đảm, phải mạnh mẽ, nhắm vào cái mục đích, cái lý tưởng của mình. Mà mục đích và lý tưởng của mình là phải nhắm vào giác ngộ và giải thoát. Hai cái đó trong hàng thanh niên của chúng ta là không được làm hai cái mục tiêu: giác ngộ và tăng đỉnh của giác ngộ. Thì trong đạo Phật gọi đó là thành Phật. Mà khi mà giác ngộ tận đỉnh của tận cùng của trí tuệ, nhận thức chân lý toàn diện, thì chúng ta được giải thoát. Giải thoát tức là cái nghĩa của cái chữ niết bàn. Giác ngộ là cái nghĩa của chữ bồ đề. Chúng ta có bồ đề, chúng ta có giác ngộ, thì chúng ta có được an lạc hạnh phúc. Đó là nghĩa của chữ niết bàn. Do vậy cho nên thường hành tinh tấn. Vậy thì tinh tấn cái gì? Tinh tấn phá phiền não ác, tồi phục tứ ma. Mà phiền não ác á, thì tôi nhắc với đại chúng là trong cái tập 3 của Ngũ Tạng Chỉ Tâm đó, mà tôi có viết trọn trong tập 3 đó, là chọn cái nguồn giáo lý tứ diệu đế ở trong đó. Cho nên là thành phần mà tăng đi trẻ đó, tôi nhắc nhở là các vị nên học cái, các vị phải thuộc cái kỹ tam tế lục hô. Từ tam tế lục hô nó diễn ra thành cái kiến hoặc tư hoặc tầng sao vậy? Do những cái thứ đó, những thứ hoặc nghiệp sai lầm đó mà đã làm cho cái kiếp sống của con người nhiều thứ khổ. Mà khổ thì tuy là nhiều, nhiều lắm, vô lượng khổ đấy, nghĩa là nhiều, nhiều cấp khổ lắm. Nhưng mà giáo lý tinh tế và Đức Phật gom lại, cô đọng nó lại thành ra là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tâm hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm sinh thành khổ. Đó là tám cái khổ lẻ, chia sẻ là tám cái khổ, thành là tám cái khổ riêng lẻ, thì gom nó lại thành ba cái khổ lớn, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là giáo lý khổ, giáo lý tứ đế là có khổ đấy. Cái này là tăng ni trẻ để ý mà học. Các vị đừng có đòi cái gì nhiều lắm đâu, chưa cần đòi. Tất nhiên là ngũ uẩn tứ đế phẩm vị nhân duyên, và lúc đầu hoàn hạnh đại đế là từ thường người ta tóm tắt là ngũ uẩn tứ đế phẩm vị nhân duyên. Thì lục độ hoàn hạnh là nó tổng quát toàn diện của giáo lý đó. Nhưng mà sự thật là bắt đầu là chúng ta tu về ngũ uẩn và tứ đế. Ngũ uẩn và tứ đế là cái hạt nhân, là cái dữ liệu mà có thể là nói là dữ liệu đầu tiên để nó nhân ra thành ra các cái khổ đế, tập đế, và diễn biến ra thành là vật đế và đạo đế, cũng là dựa trên cái nguồn giáo lý tứ đế đó. Cho nên là tôi nhắc nhở tôi sẽ để ý cái đó. Thành ra là cái giác ngộ thứ tư là giả đã kỳ lạc thường hành tinh tấn phá phiền não. Chúng ta phải phá, phải loại trừ, phải diệt bỏ cái phiền não. Phiền não ác là nó nằm, cái chữ phiền não ác nó nằm trong tam tế, nằm trong lục thô, nó nằm trong kiến hoặc, tư hoặc, cần sa hoặc. Phá phiền não ác, tôi phục tứ mạng, mình phải dẹp, mình phải xô dẹp, phải đánh đổ bốn thứ ma. Bốn thứ ma đó là thiên ma. Thiên ma là cái loại ma cám dỗ, nó quyến rũ, nó làm cho chúng ta chạy theo tiền tài sắc dục, danh vọng và địa vị, nó cám dỗ mạnh lắm. Thì cái đó là gọi là thiên ma, chứ không phải là ma quỷ. Cái sức lôi cuốn, cái sức hấp dẫn, cái sức nó cám dỗ làm cho con người không cưỡng lại nó. Chữ ma trong đạo Phật là cái đó. Thí dụ như tiền tài, nó cám dỗ, nó lôi kéo, nó nhử chúng ta chạy theo nó. Nó lôi kéo, nó cám dỗ như thế, gọi đó là thiên ma. Nó chạy theo là tiền tài, rồi danh vọng, sắc dục, rồi địa vị. Nếu chúng ta chạy theo những cái đó là chúng ta bị ma, nó lôi kéo, nó cám dỗ rồi, gọi là thiên ma. Còn phiền não ma là chúng ta hàng ngày bị nó dữ lắm. Phiền não ma, cái gốc của nó là ở trong tam tế. Tam tế tức là cái gốc của nó là vô minh nghiệp tướng. Từ vô minh nghiệp tướng nó mới diễn biến ra thành ra hai cái thứ nữa, gọi là năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Tức là có tâm và có cảnh, có năng và có sợ. Ví dụ như tôi đang ngồi về đây là nếu mà tôi đang nói về là nó rất là bình thường, không có cái tham vọng nào, không có cái đau khổ nào, không có cái bực bội gì hết. Nếu tôi mà tôi sanh ra một cái niệm, tôi trực diện, tôi nhìn vô cái bó hoa này, trực diện. Nãy giờ đang nói về thì cái thằng đó bây giờ nhìn cái bó hoa này, cái bình hoa này đẹp quá, bình hoa quá đẹp, Thế là cái thấy cái nghe cái nhận biết của mình là gọi là năng kiến tốt. Còn cái bình hoa này nè, nó thành là cảnh giới tốt. Như vậy là có năng, có sở, có năng nhận thức, có đối tượng nhận thức. Đó, đó là bắt đầu tập tế có rồi. Mà khi mà nhìn thấy cái quan hệ đẹp quá đó, lại sinh ra cái ý, sinh ra cái ý gì? Mong muốn, thèm thuồng, khát vọng, rồi nó làm cho mình trở thành mất đi cái chất thành tịnh của mình. Thế là mình hỏi cái quan này tên quan gì, và quan này ở đâu có, và ai mua quan này. Thế thì người ta nói là quan này là tên quan Lis, quan này là gốc trồng là hồng nhiều ở Đà Lạt, chứ là trồng quan này đẹp lắm. Và đây là một Phật tử có tiền khá giả ta mua. Bắt đầu mình đi phân cái gốc là ai là cái người có tiền mua qua này. Rồi tới là mình nói à, bữa đó thầy thấy qua đẹp quá, thầy muốn cái qua này, thầy thích cái qua này, thầy định mua cái qua này. Đó là mất chất của mình rồi đó, mình mất cái chất thanh tịnh của mình. Do vô minh nghiệp tướng làm cho cái vọng niệm của mình khởi ra. Mình nhận thức là mình là cái người tham qua, và cái qua này là cái để cho mình mong muốn, mình thèm thuồng, mình tham lam. Đó là mất chất đó. Cho nên vô minh nghiệp tướng đã có rồi thì nó sinh ra cái năng kiến tướng, tức là cái phần chủ thể nhận thức. Và cái qua này nó trở thành cái đối tượng nhận thức. Rồi mình bắt đầu đòi hỏi, thầy muốn cái này, thầy chiêu cái này, thầy cần cái này. Và nếu ai có nó cho thầy thêm mình nữa, thầy đem về. Chứ bữa hổm thầy lên thì ngồi nó thấy thành hội Phật giáo, rồi trang trí cái chỗ nó đẹp quá, có mấy bình hai bên đó. Rồi thèm bình này rồi còn thèm hai cái bình hai bên nữa. Rồi còn đó nó cũng trời đẹp nhiều quá. Mà nhiều quá thì là càng nhiều thứ đẹp hơn nữa. Thì cứ là thầy muốn cái này, thầy thèm cái này, thầy cần cái này, thầy thích cái này, thầy chịu cái này. Vậy thì ai đó cho thầy thì hư thầy rồi đó. Cái đó được gọi là trí tốn, tu tục tốn, chấp thủ tốn. Chấp thủ là mình chấp thủ nó đẹp đó, đam mê đó. Rồi khởi nghiệp đó, tức là khởi cái hy vọng, cái mong cầu đó. Rồi thành ra nghiệp hệ khổ tướng, có nghĩa là mình đau khổ triền miên do tiền tài sắc dục, sắc dục danh vọng địa vị, mình đau khổ triền miên đó. Cho nên là cái tôi muốn nhắc cho đại chúng và các vị tu hành là để cái đó, cái nó sâu sắc đó. Rồi thì tâm tới luật thô rồi nó diễn biến ra kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc. Thế thì tôi giới thiệu về cái giới thiệu bắt đầu chút về cái giáo lý tứ đế. Còn các vị đã đọc đã nghe gì đó trở lại đi ha, cho tôi biết là các vị đọc cái gì và có hiểu được thế nào, còn cái nào không bằng lòng, nghĩa là coi như mình được quyền trao đổi thẳng thắn, đối thoại thẳng thắn, mà không phải là lấy cái nghĩa là cái tình thầy trò để áp đảo người ta, không cho người ta nói, không có cái đó. Những điều tôi nói tôi chịu trách nhiệm đàng hoàng, không có áp đảo. Đức Phật của chúng ta từ kia là thuyết pháp mấy mươi năm, không bao giờ có dùng quyền để áp đảo ai. Những lời của Phật nói văn tư tôi nghe là phải nhận thức, suy nghĩ. Suy nghĩ chừng nào thấy đúng, thấy đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát cho mình thật sự thì mới nghe. Còn bằng không là có quyền cãi và có quyền không chấp nhận mà không có tội lỗi gì hết. Cho nên tất cả những điều mà tôi cúng dường cho các vị, những cuốn sách nhỏ đó cũng như những điều tôi nói trong những văn nghĩa đó, hoàn toàn là cãi bỏ, không chấp nhận mà không có gì tội lỗi hết. và nếu càng là đem ra là đó, như tôi nói là mình cứ trao đổi thật thà, trao đổi cho ra cái lẽ phải, cho ra cái sự thật, cho phù hợp chân lý. Cái nào không có chân lý là mình cũng phải bỏ ngay. Bất cứ là ông đó là ai, đạo Phật của chúng ta là vậy, bất cứ ông đó là ai, nói ra là phải có chân lý, đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát, sự an lành, sự hạnh phúc cho con người. Còn cái nào mà không có cái, nó lệch cái mục tiêu đó là có quyền đánh đổ bỏ mà không có tội lỗi gì hết. Chỗ đó là cái chỗ rất là độc đáo, đặc biệt của đạo Phật. Sao các vị có gì không? Chẳng lẽ không có gì hết? Còn ngày bữa hổm đó, ta đi dẫn mấy chỗ mà câu hỏi nó còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Mà tôi cho rằng những câu hỏi này có giá trị này. Còn nhiều câu hỏi có giá trị. Câu hỏi hỏi là: thưa Thầy, Phật tử chúng con phần đông muốn tu hành có kết quả tốt, nhưng theo con hiểu thì tất cả đều hoang mang và lúng túng, hoang mang và lúng túng cái phương pháp tu, chẳng hạn như là tu thiền, tu tịnh, tu mật, vậy thì nên tu cái nào là tốt, nên tu cái nào kết quả tốt, và có cái nào mà có hại chăng, không kết quả chăng? Câu hỏi như thế. Thế thì cái này là một câu hỏi có ý nghĩa, có thể đem lại lợi ích đó. Tôi xin thưa với tăng ni trẻ là mình đó, giáo hội mình, Phật giáo mình, đây là nói Phật giáo Việt Nam mình đó, nhiều môn tu quá, tự do quá, nhiều tôn phái quá, mà nhiều tôn phái mà là tự do quá, cho nên là nó không có một cái đường lối hướng dẫn tập trung nào hết. Chứ tôi nghe ví dụ như tôi nghe hòa thượng Giác Hoàng đi Myanmar về, hòa thượng cho tôi biết rằng là cái nước Miến Điện á, cái nước biển Miến Điện á, người ta mình không biết, tôi gọi là mình không biết, mình gọi người ta là tu theo tiểu thừa, bởi vì mình Miến Điện là người ta quấn y vàng giống như các sư đây, mà chư tăng thì mỗi ngày còn đi cất thực đều đều, cất thực, và thậm chí là cất thực mà ai cho gì dùng ấy, cho con trai như đặc biệt như của mình ở đây. Mình ở đây thì cũng có người ăn trai thiệt, trọn vẹn cũng có, rồi có những người là nam tôn thì đã ăn mặn là bình thường rồi. Rồi cũng có những người gọi là mình bắt công mà cũng có thể ăn mặn. Nhưng mà theo tôi là nếu mà đặt cái vấn đề đó thì không phải là vấn đề quan trọng đâu. Không phải vấn đề quan trọng, mà quan trọng là pháp hành. Chớ mình miền ma bây giờ đó là chưa tăng như cái thực, có thể là lãnh đồ mạng, Mà cả nước bạn coi như quốc giáo, người ta chấp nhận cái đường lối tu tập như vậy. Và nếu mà khi nào mà không mạnh thì cũng có thể động viên Phật tử người ta cúng chay cũng được. Nhưng vấn đề muốn nói là người ta không có quan trọng. Cái quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là bên đó là ta hướng dẫn chuyên tu thiền. Cái đó tôi nghe, tôi tâm đắc như vậy. Mà hướng dẫn nên chuyên tu thiền. Mà nếu tôi nói tới đây rồi thì để các vị có thể hỏi tôi vậy chứ, chỉ có thiền thôi sao? Chỉ có tu thiền là mới được gọi là quý trọng thôi sao? Chỉ có thiền viện này, thiền viện nọ, thiền viện kia, có chữ thiền viện mới quý trọng sao? Còn không có thiền thì không quý sao? Ý tôi không phải nói vậy, mà tôi muốn nhắc đến tăng ni trẻ cũng như Phật tử. Mà cái này tôi nói mấy chục năm rồi, nhưng mà không phải là tôi nói là ai cũng nghe. Giả lại nữa, thí dụ như đây thì có mấy một vài trăm người thì ăn thua gì với cái Phật tử Việt Nam. Phật tử Việt Nam là nước Việt Nam mình bây giờ là nó mấy tỷ người đó. Ồ, không có rồi, 8 nhiều lâu quên, Việt Nam mình vậy nhiêu, chưa được tỷ, có mấy trăm triệu hả, mấy trăm triệu, chưa được 100 triệu, có 80 triệu lại để vậy. Nước Việt Nam mình giờ phải 80 triệu rồi, mà nghe như đây thì có nhận gì? Cho nên là cái điều mà tôi nói đó là không phải được nhiều người nghe. Chứ tôi đã nói từ lâu rồi, thiền á, tôi ví nó như là cái chất muối đối với nhân loại. Nhân loại từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi và tất cả dân tộc, không có cờ, không có nước, còn ở trong hang, trong động, trong rừng núi, mà người ta cũng phải tìm cái chất mặn của muối. Nó không phải là muối thì cũng chất mặn như muối để mà, chứ không có chất mặn của muối thì con người đã để là con người nó rất là dễ phù thủng và minh hoạn dữ lắm. Cho nên tôi nghe những đồng bào ở miền núi, miền rừng ta rất là quý trọng muối. Bây giờ thì nhà nước ta coi như là phổ biến, con đường giao thông tương đối nó tốt, cho nên là cái người rừng người núi người ta vẫn có muối người ta ăn. Chứ hồi xưa ta phải đốt cái cây ra dền gai để ta làm ra cái chất muối để mà. Thế thì cái chất mặn, cái chất muối đó là cái món ăn của nhân loại ở trên mặt đất này. Mà tôi ví rằng thiền tôn đối với đạo Phật đó, nó như chất muối đối với nhân loại. Ai cũng phải ăn muối mới mạnh khỏe mới sống, đó là con người. Còn trong Phật giáo của chúng ta, hãy nói tới vấn đề tu là phải đặt lên vấn đề tu thiền, phải tu thiền hết, chứ không ai là không tu thiền mà có cái món tu nào khác. Phải tu thiền. Bởi vì chữ thiền là gì? Chữ thiền tức là tánh lự, là tư duy tu. Cái này tôi cũng nói nhiều chục năm rồi chứ không mới đâu. Cho nên tôi nhắc nhở tăng ni là mình thường phải tạo cái điều kiện để mình tánh lự. Tánh lự tức là mình tư duy, mình nghĩ ngợi trong những giờ phút an lành, thanh tịnh, vắng vẻ, tịch mịch, mà tâm mình nó thật là trong sáng. Tâm mình phải thật trong sáng. Mà muốn có tâm trong sáng đó, trong đạo Phật gọi là samatha, tức là mình phải chặn đứt cái nghĩ ngợi của mình từ trước tới đây. Từ trước tới đây có cái nghĩ ngợi nào đó, mình đừng cho nó tràn cả các bạn nữa, mình chặn ngăn đây. Mà gọi là cái ý nghĩ của quá khứ chẩn. Bên đây và tương lai mình cũng chẩn, không cho tương lai nó tàn ảo tới. Thế thì ngăn dứt cái ý niệm của quá khứ, của tương lai, để cho cái tâm của mình bây giờ nó còn ở trong cái khung hoàn toàn thanh tịnh đó. Làm được cái việc đó, chúng ta Phật gọi là Samatha. Samatha dịch là chỉ. Làm được việc đó tức là mình chỉ đó, mình tu tập được chỉ. Chỉ tức là chẳng đứng quá khứ, chẳng đứng tương lai, không cho nghĩ ngợi cái gì sắp tới, và cái quá khứ tới đây không cho nghĩ nữa. Thế thì cái lúc vậy đó là gọi là tỉnh. Cái tâm mình nó tỉnh lặng, nó trong sáng. Và lúc đó có thể là mình bắt đầu có nhẹ nhàng, có an vui, có thanh tịnh đó. Rồi từ cái Samatha, từ cái chẳng đứt được cái tâm vọng tưởng của quá khứ và tương lai đó, chúng ta mới bắt đầu tư duy tu, tức là thiền. Bắt đầu tu thiền. Thiền thì phải có nhiều cái đối tượng thiền giữ đó. Ví dụ như hồi nãy tôi nói cái đệ tứ giác ngộ là giải nãy kỳ lạ, phải lấy cái đó là một cái đối tượng thiền. Giải nãy có kỳ lạ không, mình thiền đi, lấy lời giải của Phật, coi coi giải nãy có kỳ lạ không. Ví dụ như tu tư duy, tu thiền, tu quán, tu chỉ, tu tịnh gì, mình cũng không có gì hết, thì cứ mình ăn chơi hay là thả hồn theo vũ dục lạc, chạy theo tài sắc danh thực thùy, nghĩa là mình muốn cuộc sống mình chạy theo vũ dục lạc, chạy theo hỷ nộ ai cụ ái ô dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cứ mình thả trôi như vậy, mình không làm chủ, mình không kiềm chế được cái tâm của mình. Cái đó là gọi là giải đãi. Giải đãi tức là mình lười biếng, mình buông trôi, mình không làm chủ, mình không kiềm chế được. Thì tất nhiên là cái tâm của mình nó chạy theo lục dục và thất tình, tất nhiên là tự đãi thôi. Thế thì cái câu mà giải đãi gây lạc là đúng. Câu thứ hai là phá thiền đã tội thuộc tứ ma, xuất âm lên một. Vậy thì phá phiền não ác là cái gì? Mình phải nhớ là phiền não, phiền não ác tôi cũng tứ ma ha, là nó có bốn tứ ma đó: thiền ma, ngũ âm ma, tử ma và phiền não ma. Mà phiền não ma đó thì chúng ta phải học cái chữ phiền não. Chúng ta phải đánh bỏ gì, đánh bỏ về tụng nó mới lại được nha. Hồi tôi học vậy đó, tụng dây nó có lợi, thứ đệ gì tông sở, thị thức chân mặt a y bị chữ nhân bị tư luôn khi tính tốt tứ thiền não được câu bị ngã suy ngã kiến. Tứ thiền não được câu bắt đầu nha, tứ thiền não được câu, tứ thiền não được câu bị ngã suy ngã kiến, tinh ngã tàn ngã ác cặp kiên xuất nặng câu hậu thú đồ thi nhiên tùy sở sinh sở hệ a la hớn thiền định xuất thế đạo vô hữu tứ đệ diệt và tứ đệ tâm bản kiến sai biệt thu lục trong liễu kinh về tinh tốt thiền bất thiền câu vị thử tâm sở biết thành thiền định thiền thiền não tùy thiền não bất định gia tâm họ thôn thân thân sơ biết thành xúc đạt thứ thiền định vi dụng tâm giải nhận định huệ sở duyên thiền bất động thiền nghiệp tức tập lý vô tâm thân tâm căn vô cần an bất thốt định hành giả cảm bất hại thiền định tham sân sư mạng gây ác kiến thiền định não dị phẩm thành cứu não thành sang cũng sẽ giữ lại kêu vô tâm cặp vô quý điều tử vô ngôn trọng bất tính tình giải tải phong cảnh cặp thất niệm sợ là bất chánh đi bất tình gì ô miên tập tư gì cặp nhị. Tôi đọc nguyên quốc như vậy, do vậy cho nên là tôi có những cái lần mà người ta muốn hiểu tôi chơi, người ta muốn hiểu cái hiểu biết của tôi đó, tôi nói bây giờ tôi có thể giảng với các vị từ 1.000 Tôi mới 3 ngày mà không hề có mấy cái giấy. Và nếu từ 3 ngày tôi giảng luôn 1 tháng cũng không cần giấy giấy. Chơi không? Là cái đó. Cho nên là thân đi trẻ mà tụng kinh đó, tụng kinh hàng ngày, tôi nghe tôi tội nghiệp lắm, thương xót lắm. Bởi vì những bậc thầy của chúng ta không có dạy kỹ cho chúng ta, cho nên là mình học những cái mà mình tụng mà mình không biết cái gì đó hết. Cho tôi nói nãy đó, cái đó đó tôi kéo mà chừng 3 chữ là tôi nói hơi là mấy tiếng hồ, rồi 3 chữ khác nữa tôi cũng nói mấy tiếng hồ tôi nói được mà. Bởi vì nó ăn kinh này ăn qua kinh khác, ăn nhiều thứ kinh lắm. Mà tôi ví dụ nó giống như là dây điện cao thế, cái dây đó mà người ta về có 5 sợi dây đó mà từ mắt chí năng mà cài điện đủ đó kìa, điện cao thế đó. Cao thế mình truyền ra thành trung thế, trung thế nó là nhiều dây hơn, rồi trung thế mình truyền ra hạ thế, hạ thế rồi mình truyền ra không biết bao nhiêu. Cho nên tôi bây giờ tôi lo gì đó, tôi muốn là cái nào mà có một cái trường Phật học cho tốt, để mà mình đào tạo cho chư tăng mà chư tăng trẻ học thiệt á. Học thiệt rồi tôi nói báo cho chư tăng trẻ biết cho sung sướng kỳ quái, đang là kỳ quái. Mình không giàu đâu, mình không cần tiền nhiều, mình không còn sự nghiệp lớn lao nhiều đẹp đẽ gì hết, thậm chí là chức chức địa vị mình không cần, ai kêu mình bận gì cũng được. Mà tôi thường là tôi có một cái câu mà tôi nói vui chơi là mấy chục năm nay, kêu bận gì cũng được, kêu bằng thầy cũng được, kêu bằng huynh cũng được, kêu bằng đại đức cũng được, kêu hòa thượng, nếu mình lớn tuổi này kêu hòa thượng cũng được. Tôi nói là chỉ có cái là tôi sợ đừng kêu bằng dượng thôi à. Nên mà tôi là ôi dượng ba, nay dượng mới về dượng ba, cái đó là mệt à. Chứ còn kêu bằng gì cũng được. Vậy mà mình có sung sướng. Cho nên là nhân đây tôi cũng nhắc cho tăng đi trẻ, đừng có thể sợ ta kêu mình bằng gì cũng được, cần gì cái đó. Danh vọng địa vị tiền tài không đem lại hạnh phúc, không đem lại giác ngộ và giải thoát đâu. Mà tất cả cái đó gọi là danh ngôn giả lập, ta đặt ra. Ta đặt ra giống như là cái hoa này ta gọi là hoa hồng, hoa này ta gọi là hoa lý, hoa này ta gọi là hoa huệ, hoa gì đó, hoa trùng xanh, hoa một đen, hoa gì đó, đều là do người ta đặt ra. Vấn đề là cái hoa đó nó có đẹp hay không, chứ cái tên không có gì quan trọng hết. Vấn đề là mình có giác ngộ, mình có giải thoát hay không. Chứ còn người ta kêu mình bằng hòa thượng, thượng tọa hay đại đức, ta kêu mình đừng có chấp mắt cái đó, mình đau khổ cái đó không cần thiết. Còn kinh đó thì các thầy tụng kinh A Di Đà, cái gì tôi biết mà kinh A Di Đà các thầy phải dạy cho được từ chữ. Chứ mà mình tụng không cực khổ mà đâu có được gì, không có chữ nào không có nghĩa được hết. Tụng kinh giả là minh Phật chỉ lý, tụng kinh là tìm hiểu cái lý Phật dạy cái gì. Cho nên vấn đề này là lớn lắm. Tôi có thể nói như này cũng là bao nhiêu lần nữa cũng còn chưa hết. Bây giờ đây nên tu thiền hay nên tu tịnh? Còn người khác có thích tu tịnh độ thì sao? Nhiều lắm, nói không hết nổi. Thế thì bây giờ tôi bước đến lại vấn đề là tôi muốn có cái chùa Phật học để dạy thật sự là cho những thành phần mà thích học kinh điển mà tìm nghĩa lý để ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Chứ tiền tài sắc dục danh vọng địa vị sự nghiệp lớn lao không có nhầm gì đạo Phật hết. Nếu mình mê cái đó mà mình hơn Đức Phật thì coi chừng là mình tối là mình đệ tử Phật, mà mình đã thỉ bán Đức Phật mình mà mình không biết đâu nè. Mình thỉ bán, mình chê bai, xỉ nhục đạo Phật mà mình không biết. Thỉ bán Đức Phật mình mà mình không hay. Cho nên những cái đọc sách nhỏ nhỏ tôi tặng cho tăng ni trẻ, cho Phật tử đó, nếu ai có được đọc nó ha. Có những cái các vị nghe các vị có thể là bực bội đó, tôi biết chứ. Nhưng mà nếu các vị bực bội mà các vị đừng có nóng nảy dữ dằn, các vị hỏi tôi, rồi tôi chỉ tại sao tôi phải nói như vậy, và tôi chỉ cả cái vì sao mà các vị bực bội mà muốn giận dữ đối với tôi. Tôi chỉ luôn cả cái ở trong bụng của các vị. Và nếu mà các vị mà bực bội mà giận dữ mà muốn là để lên mà nạn vấn cho tôi đó, là nó sẽ đau khổ cho các vị cỡ nào tôi cũng không biết nữa. Nó đau khổ cho cái người mà bực bội cỡ nào tôi cũng không biết ở trong bụng của cái người bực bội đó. Còn đương nhiên là tới tôi là hỏi là không có cái nào mà tôi không có đi tù. Dự trù rồi hết mới viết ra, hay là nói đến cách này viết ra là bằng kinh điển của đạo Phật đúc kết lại, chứ không có do thương ghét, không có do thương ghét rồi đã đạo thì tinh độ để xông phá, không có cái đó. Tôi phá để làm gì? Tôi đâu có dành đệ tử. Tôi phá để làm gì? Tôi đâu có dành đất đai sự nghiệp chùa chiền. Tôi phá để làm gì? Tôi đâu có dành chùa được khác, hay là dành cái gì với ai? Không hề. Cho nên tất cả những cái điều đó tôi viết là bằng kinh điển. Cho nên là nếu mà đừng bực bội là hỏi tôi là tôi chỉ cái chỗ từ đâu mà tôi nhất là câu đó. Rồi tôi chỉ cái nỗi khổ gì, cái khổ gì do đâu mà các vị bực bội đối với những câu đó, chỉ luôn ở trong bụng người ta. Thành ra cũng dường vậy, nhưng mà hình như là tâm đi trẻ ít đọc quá, bởi vì đọc vô là nghe phát ớn, có những cái mình không bằng lòng đó. Gần hết giờ tôi nhắc nhở tới đó, còn nãy có thầy gì đây này, thầy viết thử rồi, nhưng mà thầy nhớ nha, nhớ là cái câu mình này, câu hỏi đúc ngắn ngắn vậy đó, chứ là không đọc dài cả tan giấy cho nó hết giờ ha. Rồi thầy đọc đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế là vừa được đại pháp sư, nãy giờ đã được nghe có tu một ngày có gì được tự là đã xin những con hỏi có tin xin học thì vừa từ đi từ rồi để đã được tự con người đời thường hay thở làm lời cho người khác, chưa thể là gì hoặc thở mọi người ở phía trước, mọi tên chiếc này phải cả sức đặt qua đường thì nó có đúng hay không? Câu thứ hai, một bà cụ năm nay đã 84 tuổi, còn phải nuôi một người con trai đã 30 tuổi. Người này khỏe rất là mạnh và có lẽ mình biết rất nhiều và đang tìm ra cái sự gì đó để làm gì đấy. Và luôn luôn thân tốt từ trẻ. Thế là một câu như thế nào? 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 Thế là một câu
có dễ nghe không? Ồ đó chứ ông cụ mới nói nó mà nó gần quá khó nghe chứ. Thì tôi xin trả lời câu thứ nhất là cái vấn đề gì đó là nợ gì á? Cái câu hỏi này, cái câu đặt ra cái câu hỏi này đó, giải đáp thì thiệt là nó không có giúp được cho nhiều người trên cái việc mà học và tu. Tuy nhiên là đã là muốn hỏi thì cũng nên nói, nhưng mà nói thì sơ thôi à, chứ nói kỹ nó cũng không nổi đâu. Mình làm phước mà giúp người ta đó, không phải là mình mắc nợ đâu. Và cái người được giúp, mình nhận cái của được giúp á, không phải là do đòi nợ đâu, không phải là do đòi nợ mà được cái đó. Mà cái đó thì vấn đề là giàu, nghèo, sang, hèn, vinh, nhục. Nếu nói theo giáo lý của đạo Phật thì trong nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân mà mình làm ra nó không có giống nhau, cho nên cái quả ở trên cõi đời này mọi người cũng đều không có hưởng giống nhau. Vì vậy cho nên có là người giàu người nghèo. Tôi nói ví dụ như về nông dân ở trong một xã, mà có những người ta làm ruộng, người ta trồng trọt theo cái khoa học kỹ thuật của kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn, người ta học đúng cách rồi ta trồng đặt đúng cách thì người ta giàu. Còn có những người cũng ở trong cái vùng nông nghiệp đó, hoặc là lười biếng, hoặc là không học, hoặc là vì một lẽ gì đó mà mình làm nó dở hơn người ta, cho nên là mình thâu hoạch nó không bằng cái thâu hoạch của người khác. Do vậy mà cũng là nông dân mà có kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hẹp. Có người cũng nông dân mà ta phấn đấu, ta học giỏi, rồi ta lại làm quan làm quyền, ta làm sự nghiệp lớn lao hơn, thì cũng phát xuất từ trong cái xã đó, những người nông dân đó. Vậy mà có người ta không nấu ăn nhà. Cho vậy mà người giàu, người nghèo, người sang, người nghèo. Thế thì là cái người mà người ta giỏi, người ta làm ra tiền bạc, người ta có lòng thương, người ta giúp đỡ người khác là do cái lòng tốt của người ta, chứ không phải người ta mắc nợ. Đại để là vậy, không có mắc nợ. Ta cho, ta có phí. Nhưng mà cái cho đó tôi cũng nói, cái chỗ này là cái chỗ sâu như vậy. Cái cho đó, giúp đỡ đó là gọi là cứu ngặt, chứ không cứu được nghèo. Mà nếu mình cho tiền, cho bạc, cho giúp đỡ nhiều hơn là cứu được qua khỏi cái cơn nghèo, thật nghèo, chứ cũng không cứu được khổ. Vì vậy cho nên là cái đường lối của đạo Phật ta, Đức Phật của chúng ta mà khi mà tu hành thành Phật rồi đó, lẽ ra là về xin cái phụ hoàng lấy của kho đem tặng cho người này người đó người kia, học trò mình có những đứa mình độ nó trong cái giai cấp ngoại cấp đó. Những cái thứ mà thành phần thấp nhất trong xã hội nó khổ vậy đó. Vậy mà Đức Phật độ người nào là độ, độ tôi đi tu chứng quả rồi thôi. Còn những người anh em bà con gì của cái người đệ tử mình được mình độ rồi đó, Đức Phật không có đem tiền của cho đâu. Đem tiền của cho cái đó cứu ngặt chứ không cứu được nghèo, mà có cứu được nghèo cái chút nào đó cũng không cứu được khổ. Cho nên vấn đề của đạo Phật của chúng ta đó là mọi người phải tự hóa giải cái nguyên nhân đau khổ của chính mình là chính. Cho nên cái sự giúp đỡ là mình gọi là làm thuốc cố thiết đó mà, nó không phải là cái lớn lắm ở trong đạo Phật. Cái đó là cái mặt chia sẻ giúp ngặt cái không giúp nghèo. Cho nên câu hỏi đó cũng có ý nghĩa đó, nhưng mà cái ý nghĩa đó nó rất là bình thường, không đem lại cái lớn. Mà cái lớn lao mà tôi muốn nói hơn chứ vừa lại là khó nghe rồi. Đức Phật của chúng ta giàu vậy đó, cha là vua đó, nhưng mà thành Phật đời là nó có về nói tía ơi, phụ hoàng ơi, cho con mấy tỷ mấy ngàn tỷ gì đem để cho người này người kia người nọ, không có. Bởi vì là cho tiền chẳng qua là giúp ngặt chứ không giúp được ngặt, mà giúp nghèo cũng không giúp được khổ. Mà đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Mà khi mày học cái đạo lý vậy giác ngộ rồi đó, có khi là không giàu đâu mà vẫn sướng đó, vẫn hết khổ đó nha. Có người là xài đô la, xài tiền đồng Việt Nam tỷ 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 là, mà có khi không hề có sung sướng. Ngược lại có người ta mua gánh băng bưng ngày nào ta ăn ngày nấy vậy, vậy mà người ta có an lạc, có sung sướng. Cái đó người xưa ta gọi là tri túc giả bằng việc việc lạc, và bất tri túc giả phú quý diệt ư. Cái người mà tri túc á là giàu là không giàu mà sung sướng. Còn cái người mà không tri túc á là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an, chết tại mày, chết tại rồi do đô la. Giám đốc công ty hay tổng thống xa cơ thùng xám cũng như nay. Cho nên là quyền cao chức trọng, sự nghiệp lớn được coi vậy chứ nó là cái nguyên do đau khổ. Chất thờ một cái bên mình. Cho nên cái người thiểu dục tri túc là cái người đệ tử Phật. Tôi tạm ngừng có đó vậy. Còn câu thứ hai nói gì ha? Đưa tha tha chút, nhầm quá nhanh. Câu đó xin trả lời thế này. Như tôi nói hồi nãy, đối với đạo Phật là đừng có sợ ma quỷ, và kể cả các cái ngành mà người ta làm cái chuyện mà bói toán, mà nếu đừng sợ bất lòng thì mình nói thẳng ra là như gần đây nó có những nhà ngoại cảm, người ta đã từng chỉ được những cái xương khô xác chết. Cái đó ở thế gian có, ở trong trần gian này có. Nhưng mà cái này mình đọc đừng động tới của người ta. Lẽ ra mình đừng hỏi cái đó, đừng động tới cái của người ta, bởi vì cái nghề làm ăn của người ta. Mà mình đụng tới là mất lòng dữ lắm. Nhưng mà các vị đã hỏi đó thì tôi cũng nói theo, trả lời theo cái câu hỏi nè. Tôi là cái tay bắt quỷ ghê gớm đây nè. Hồi tôi ở chùa đó, ông thầy tôi là ông có quẻ ông cầm cái bó nhang đốt lành cả bó nhang đưa ngay sáng này nè, ông lại cho chỗ cái bàn mà thờ Quan Công á, ông thầy tôi mỗi tối ông tụng kinh Quan Đế Thánh Quân. Ông quay về ông nói à, nhỏ này là mất bố à, rồi được rồi để rồi đem xuống dưới nhà tù cho nằm ở dưới đi, để rồi từng người đem khiển giống như là đi bác sĩ mà xin giấy vậy đó. Còn thằng này mặt mày xinh éo, thằng này mắt ngũ long công chúa, đem đi. Thế là mỗi một tối vậy là tôi bắt cỡ 4-5 con quỷ. Quỷ ngũ long công chúa có, bố có, dựa vào nam và nữ. Nhưng mà xin thưa, hồi đó nó có cái gọi là cái hũ cải bát thảo, nó tròn tròn, cái bụng nó tròn tròn, cái cổ nó eo vậy nè, bỏ gạo muối vô động á. Rồi ông thầy tôi thì ông khiển, còn tôi thì lấy cái hũ tôi đưa bị biểu cho ta ngồi ra, ta ngồi ta đưa hai cái cảnh tới, đưa tới vậy nè, không biết sao tôi tự đưa vô cái miệng hũ đó. Cái miệng hũ là có bỏ gạo muối đó. Còn ông thầy tôi cũng vẽ sẵn bùa rồi, thì tôi lấy cái, nó đưa vô gần tới miệng hũ đó, tôi lấy cái chữ bùa đó, tôi cầm lại, tôi lấy ngay tôi cột. Cột lại thì đem chắc 30-40 cái hũ ở chỗ cái đại học chung á. Rồi ông đòi mà biết rồi 20-40 hũ rồi, cái bữa đó ông bắt 4-5 thành nữa, 4-5 con quỷ nữa. Rồi hũ đâu tôi kiếm ra. Thế là tôi lên, tôi nắm, tôi bất là rộng, thật là lấu mát. Thì đi bắt lại con Vũ Long công chúa với con thằng Vũ Long công chúa lại với thằng bố. Tôi nói thì hôm qua cũng mày tao bắt rồi, bữa nay cũng mày nữa, về mày đâu. Tôi xé, tôi bỏ mà cái bùa chú đó tôi đem xuống, là tôi cũng làm vậy nữa. Rồi tôi làm vậy một thời gian dài. Thật ra không hề có con quỷ nào Vũ Long công chúa là gì và thằng bố là cái gì hết. Cho nên cái đó có với ai. Có lần đó ông thầy chúng nó mày cũng bị ngủ lông nữa, ông đem ông khiển tôi ngồi mà thật sự ra đó. Hồi đó tôi ngồi tôi chủ ý, tôi trì cái chú giảng sanh Nam Mô Như Lai Phật dạ đó ha. Tôi trì liên tục trong đầu tôi. Thật ra ông thầy tôi cũng khiến một thời gian, nghĩa là áo sống ông đổ mồ hôi ướt như vậy mà tôi không giúp chết nhỉ. Cái là ông chịu không nổi đâu, nó bay cái thằng liền lộn khiến ông lên. Tại tôi có quỷ thì nói có, chứ tôi không quỷ gì đâu vậy đó. Cái đó là sự thật, là tôi đây không có quỷ ma. Còn tôi đi học về đó tôi hay quấn lộn dữ lắm. Mấy cái thằng anh em của tôi mà nó còn đứng vào cái phe địch của tôi nữa, nó nhát tôi là quỷ này quỷ kia, là bà này bà nọ, hồ ly cố ý thượng động hồ ly gì đó. Tôi mấy cái cơm mấy cây gáo họ nhát tôi đó, tôi kêu tên tôi chửi sát bách, không nghe một bà nào một ông nào, mà cơ khổ không có bà nào ông nào vậy hành hạ gì tôi hết. Vừa dặn cho đó, cho nên là bây giờ tôi nói rằng là nếu mà ma quỷ nó có là nó có với ai, ai đó trong cái tâm của mình sau đó mình đặt ra vậy, chứ chẳng có ma cũng chẳng có quỷ. Theo đạo Phật là vậy, mà tự tôi hồi nhỏ tôi cũng đã tự có cái đó. Còn cái nó giữa ai đó không phải. Nếu mà cái người đó mà có ma có quỷ, thử hỏi với các vị mà đàng hoàng mạnh khỏe đó, lại nằm ngủ chung trong một giường đi, thì cái người mà có bệnh đó, tự họ thấy ma có quỷ, chứ cái người mà nằm một bên đó cũng không hề thấy có con ma con quỷ nào. Cho nên cái đó nếu mà các vị mà có chánh thức đó, là các vị đừng có sợ cái đó. Cái đó người xưa thôi gọi là cái tà, đó là cái tà bổn thân, tức là cái tà đó là trong cái tâm của người đó tự nó có, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là mơ mộng, hoặc là cái tâm không có chất thì nó ra. Mà nếu như mình gặp thầy lành bạn tốt á, mình tu tập chân chánh á, là cái đó nó tự hết. Mà trong đó nó nhất là nó eo uột, dễ eo uột nhất là cái người hoặc là phụ nữ mà mới nó lên mà không có gia đình, hoặc là những cái anh thanh niên mà lười biếng không lao động không siêng năng mà nằm vật nằm giữa mà tìm người yêu mà không kiếm người yêu được, nó dễ sanh được cái bệnh chứ đâu. Chứ cái người mà lớn lên đàng hoàng, ta học hành giỏi giang, người ta làm việc là năng nổ, tốt tinh tiến đó ha. Rồi nếu mà bên thế gian thì có gia đình đàng hoàng, tử tế, không hề có ma quỷ bày bạ vậy. Còn người tu hành mà tinh tấn mà hành đạo là cũng không hề có ma quỷ bày bạ. Thì đó là tôi nói theo cái của những người có cái ý chí là cứng cỏi mạnh mẽ can đảm, và những người tu sĩ mà tinh tấn hành đạo thì đệ tử thật thì nghe, thì các vị sẽ thấy có đúng như vậy. Nhưng mà ngược lại có những vị mà ý chí của người ta, tâm hồn của người ta không có mạnh mẽ thì người ta vẫn cứ tin ma quỷ, thì cả đó coi như không có sao hết. Trên đời này hãy có người chánh thì cũng có người tà, có người hiểu đúng cũng có người hiểu sai, có người chánh chính thì cũng có người mê tín. Cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên của xã hội. Cho nên là cái điều tôi nói là dựa vào kinh điển, dựa vào những người đệ tử Phật. Còn nếu chúng ta chưa được thì mình phấn đấu thử coi, chứ không có cái nào hơn. Còn chánh là còn tà, có ban ngày thì có ban đêm, có người là chánh thì cũng còn có người mê tín, cho nên cái đó không có sao hết. Nghe thì tự mình chọn, thì tự mình quyết định là mình xin dần cho nó. Còn gì nữa? Mình không có đụng đến. Ở trên cái xã hội này mỗi người làm ăn một nghề khác nhau, mà mình đụng đến cái nghề của người ta là người ta buồn lắm đó. Còn tôi trả lời với các vị là tôi trả lời bằng kinh điển của đạo Phật, cho nên là có thể là nó không bất như cái cách mà là của ai đó mà chết rồi mà tụng kinh mà niệm Phật riết mà để cho tới 12 tiếng hồ rồi cái da mặt nó tự đỏ lại, nó hồng hào lại, rồi thân thể nó dịu lại chứ đâu là nó sinh thì nó mới dịu chứ đâu phải là dịu là tốt. Cái đó mình kinh nghiệm mình biết. Thí dụ như giờ đó là mình thí nghiệm bằng một cái động vật, một con gà hay là một con súc vật đi, mới chết là vừa chết rồi là máu nó đông lại là nó cứng. Nhưng mà nếu mà để một ngày, đến một ngày tới lên thì bắt đầu là nó không còn cứng nữa, mà nó bắt đầu nó thối, nó rã lần 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 đó, Do vậy cho nên là trong cái tu tập mà tổ tưởng quán nó có chín cái giai đoạn. Tổ quán tưởng có chín cái giai đoạn gọi là chuông tưởng, thanh ứ tưởng. Thanh ứ tưởng là nó chết là cái mặt mày nó bồng nó kiếm ra, rồi chuông tưởng rồi nó trình bụng nó trình lên, trình lên rồi từ từ nó tan rã rồi nó thành cái mụn nát, và cuối cùng là cái người tu tập quán mười chín cái cấp quỷ nhiệt của thân thể. Thế thì là nếu mà mình để từ trên sớm cái đồng hồ là bắt đầu cái bụng nó sinh ra nè, chứ không có dịu gì nữa. Còn đó là cái mặt mà nó hồng hào trở lại là vô lý, không bao giờ có thể có, không bao giờ có thể có. Chỉ có là lần như thế cho nó tan rã và nó hoại hoại diệt mà thôi. Cho nên cái đó là cái mà cho cái sự tuyên truyền, do cái ấn tượng, do cái đức tin của người ta. Thế bây giờ thử hỏi bác sĩ ở các thành phố này, bác sĩ là tiến sĩ về y học đi, không có cái lý do gì mà chết rồi mà để 8 tiếng 12 tiếng mà mỗi ngày nó mỗi đẹp ra, không có. Mà có đó là do cái sự tuyên truyền, do sự tác động, do sự ảo thuật nào đó, chứ còn là thực tiễn không có vậy, và đạo Phật càng không có tin cái đó. Còn cái từ giảng sanh đó hả, cái từ giảng sanh không có phải vậy đâu. Bây giờ tôi nói về cái đề giảng sanh, tôi có thể đưa ra là một là tổ quyền nhiễm vấn đề chủ trương giảng sanh, hai là tổ đạo xuất chủ trương về giảng sanh, ba là tổ mình quyền nhiễm là đạo xuất và duyên họ hay tổ duyên họ nè, ba trong tổ đó nói giảng sanh cũng còn chưa chút. Cái giảng sanh mà tôi muốn nói với anh đi đây đó, tu thiền và tu tỉnh đó, là cái giảng sanh đó là phải là cái trình độ nhận thức của ông thiên thai trí giả đại sư. Chúng ta tu cái pháp tịnh độ mà nên cái đường lối của thiên thai trí giả đại sư mới là cái chất liệu giác ngộ và giải pháp của đạo Phật. Và cái tịnh độ mà của thiên thai trí giả đại sư đó là thay vì mình gọi là thiền, tu tịnh độ cũng tức là tu thiền, mà gọi là tu thiền cũng tự nó thành có cái tịnh độ. Tịnh độ và thiền tịnh độ hai cái nó không có gì khác nhau. Cho nên là cái giảng sanh của tịnh độ có, nhưng mà giảng sanh không phải là chết nha. Cái người mà tu học giảng sanh của thiên thai trí giả đại sư là người ta có giảng sanh ngay trong lúc còn sống này. Thay vì mẻ về thì gọi là lật về thì gọi là nữa, lật nữa, úp và nữa, chỉ một bàn tay trở qua trở lại là thôi. Nếu mình tham sân si mạng nhi hẩn hận phú não tận san về nè, thì mình đau khổ, ví như là tại úp. Mà mình loại bỏ được hết cái tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tận san, thì ý như mình là trở cái bàn tay trở lại, là gọi là bàn tay nữa, úp, nữa, nữa, úp. Giảng sanh cực lạc có nghĩa là mình không còn cực khổ bởi phiền não vô minh nữa, thì còn sống này vẫn gọi là giảng sanh được đó, chứ không phải là chết đâu. Là chết rồi giảng sanh đó là gọi là cái hồn giảng sanh đó, cái đó tôi giảng một tháng chưa hết tài liệu, nhưng mà còn nghe không là tùy người à. Cái người chết đó, cái người nào có chất kiến, cái người nào có chất tư duy, cái người nào có chất nữ, chất nghiệp, chất mệnh, chất định mới nghe nổi. Chứ cái người mà của ngoại đạo là giáo mà biểu nói đạo Phật cho họ nghe, họ đâu có chịu. Cho nên cái vấn đề đó nó hoài khó nói lắm. Cho nên nói là không lấy ai, nói người nào, thành phần nào. Cái Đức Phật xưa kia cũng vẫn có ba điều làm được, mà ba điều làm không được. Mưa ồn quá, thôi giờ tạm dừng ở đây vậy.
Tôi xin thưa,
cái vấn đề giảng sanh tịnh độ đó tôi có đề giảng với các vị liên tục, không có, không, chưa có hết về được đâu. Nhưng mà mình đâu có phải bị cãi tại đôi với ai đó để mình giành quyền lợi gì. Thế thì bây giờ kết thúc là tôi xin cảm ơn Chư Liệt Kỳ Hòa Thượng trong Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, là coi như lần này là cái lần tôi đáp ứng được cái yêu cầu là Chư Tăng ở đây có, cái tù xứ này có cái tăng ni kết hạ. Thì một lần tôi đến, một tháng tôi đến một lần, thì bữa nay là đủ ba lần của cái mùa kết hạ. Cũng như là còn vài ba cái điểm nữa tôi cũng đã hứa như vậy. Để riêng giờ ở chùa Phổ Quang lần này là lần cuối cùng. Tôi xin cảm ơn các vị Liệt Kỳ Hòa Thượng, tôi xin cảm ơn tất cả anh đi kết hạ an cư ở đây, cũng như là xin gửi lời chúc toàn thể Phật tử có mặt hôm nay tinh tấn và để thông trên con đường học đạo hành đạo chứng đạo của mình. Và có lẽ là lần này là không biết bao lâu nữa mình mới gặp lại. Xin cảm ơn tất cả anh như vậy.
Yeah.